Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế từ nước Pháp. Thanh Phương, Mai Vân, Trọng Nghĩa và Thu Hằng xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 11 tháng 4 2015. Mỹ và Cuba sẽ có cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên từ gần 60 năm nay. Báo chí Trung Quốc nêu ví dụ Việt Nam để đả kích Tổng thống Obama về Biển Đông. Một chiếc xe gà chất nổ làm 7 người bị thương ở đảo du lịch Koh Samui ở Thái Lan. Ấn Độ, Pháp đạt thỏa thuận về hợp đồng mua 36 chiến đấu cơ Rafale. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện bình thường hóa bang giao Mỹ-Cuba con đường còn rất dài. Điệp viên Nga đầy rẫy ở châu Âu, tường trình của thông tin viên Hoàng Nguyễn từ Budapest.
RFI.
Kính thưa quý vị, Hoa Kỳ hôm qua đã chính thức xác nhận Tổng thống Mỹ sẽ có cuộc tiếp xúc với Chủ tịch Cuba hôm nay tại Panama bên lề hội nghị thượng đỉnh các quốc gia châu Mỹ. Đây quả là một sự kiện lịch sử vì phải trở ngược về năm 1956, thời chế độ Batista mới thấy có một cuộc gặp giữa hai lãnh đạo nhà nước Mỹ và Cuba.
Theo nguồn tin từ Nhà Trắng Mỹ, hai ông Barack Obama và Raúl Castro sẽ có, xin trích, một cuộc nói chuyện bên lề hội nghị của 35 nguyên thủ quốc gia. Đây sẽ là cuộc tiếp xúc đầu tiên giữa người đứng đầu hai nước từ năm 1956 đến nay, tức là 5 năm trước khi quan hệ ngoại giao Mỹ-Cuba bị gián đoạn sau khi cách mạng Cuba thành công. Ngay từ hôm qua, bầu không khí giữa hai bên đã cởi mở hẳn lên với một cái bắt tay ở trong hội trường giữa hai nhà lãnh đạo, kèm theo một vài câu trao đổi với nhau với một vẻ mặt tươi cười. Theo giới quan sát, trong cuộc gặp mặt tay đôi vào hôm nay, hai bên sẽ bàn về vấn đề tái lập quan hệ ngoại giao, mà trở ngại chính là sự kiện Mỹ vẫn duy trì Cuba trong danh sách các nước ủng hộ khủng bố, khiến cho La Habana không được hưởng một số khoản viện trợ quốc tế. Nhưng dù kết quả ra sao, riêng việc hai nguyên thủ quốc gia Mỹ và Cuba gặp nhau đã là một bước tiến đáng kể trong tiến trình cải thiện bang giao. Một cột mốc mới sau tuyên bố quyết định bình thường hóa quan hệ đã được hai ông Obama và Castro đồng thời loan báo hôm 17 tháng 12 năm ngoái. Sự cải thiện bang giao Mỹ-Cuba tuy nhiên đã khiến cho giới ly khai và hoạt động nhân quyền, nói chung là xã hội dân sự Cuba lo ngại. Để trấn an, vào hôm qua, Tổng thống Mỹ đã đến tham dự diễn đàn của nhiều tổ chức xã hội dân sự Cuba. Trong diễn văn của mình, ông Obama xác định rằng Mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ những người đang đấu tranh cho quyền tự do của mình và sẽ luôn luôn đấu tranh bảo vệ một số giá trị phổ quát.
Do căng thẳng giữa Hoa Kỳ với Venezuela mà cuộc họp thượng đỉnh châu Mỹ sẽ bế mạc ngày hôm nay tại Panama mà không có bản tuyên bố kết thúc hội nghị. Từ nhiều tuần qua, Tổng thống Obama đã bị nhiều nước châu Mỹ Latin chỉ trích về quyết định gần đây của ông ký một sắc lệnh xem Venezuela, đối tác kinh tế chủ chốt của Cuba, là một mối đe dọa đối với an ninh nội địa của Hoa Kỳ. 11 vị nguyên thủ quốc gia là đồng minh chủ chốt của Venezuela sẽ họp lại bên lề thượng đỉnh Panama để quyết định những hành động đối với Hoa Kỳ. Về phần Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro thì dự định trao cho Tổng thống Obama hơn 13 triệu chữ ký đòi hủy sắc lệnh nói trên. Nhưng cuộc họp thượng đỉnh châu Mỹ sẽ bế mạc hôm nay mà không có tuyên bố kết thúc hội nghị vì Hoa Kỳ vẫn từ chối một bản văn mà trong đó có nêu sự ủng hộ đối với Venezuela trong cuộc đối đầu với Mỹ. Nhằm làm dịu tình hình căng thẳng, Tổng thống Obama đã tuyên bố tại Panama hôm qua rằng thời kỳ mà Hoa Kỳ can thiệp vào chuyện nội bộ của các nước châu Mỹ Latin đã qua rồi. Ông đã tuyên bố như trên tại Diễn đàn Xã hội Dân sự, được tổ chức trước khi khai mạc cuộc họp thượng đỉnh châu Mỹ hôm qua tại Panama. Thật ra thì cả Washington lẫn Caracas đều đang cố hòa giải với nhau. Theo thông báo của Bộ Giao Hoa Kỳ hôm qua, trong tuần này, một cố vấn của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã được Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro tiếp tại Caracas. Theo phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ, cuộc trao đổi đã mang tính xây dựng và Hoa Kỳ đã hoan nghênh cơ hội đối thoại này. Chuyển sang khu vực châu Á, đúng như chờ đợi, Trung Quốc đã để cho báo chí đả kích dữ dội Tổng thống Barack Obama sau khi lãnh đạo Mỹ công khai lên tiếng chỉ trích Bắc Kinh bắt nạt các nước láng giềng trên vấn đề Biển Đông. Đáng chú ý là bài viết tiếng Anh đề ngày 10 tháng 4 của hãng tin chính thức Trung Quốc lấy đồng chí Việt Nam làm ví dụ để phản bác lời tố cáo của Hoa Kỳ.
Trong bài bình luận mang tựa đề "Obama thực sự quan ngại hay làm dấy lên quan ngại", Tân Hoa Xã đã nhắc lại câu nói của Tổng thống Mỹ tại Jamaica ngày 9 tháng 4 rằng ông quan ngại trước việc Bắc Kinh đang sử dụng tầm vóc to lớn cũng như sức mạnh cơ bắp để đẩy các quốc gia khác vào thế lệ thuộc. Tổng thống Obama đã có lời chỉ trích trên đây đối với các hoạt động bồi đắp đảo nhân tạo của Trung Quốc tại Biển Đông. Theo hãng tin nhà nước Trung Quốc, thì lập luận của Tổng thống Mỹ theo đó Bắc Kinh đang có hành vi bắt nạt kẻ yếu tại Biển Đông là một điều, xin trích, khôi hài, tương đương với một gáo nước lạnh dội lên quan hệ mà hãng tin này cho là đang ấm áp giữa Trung Quốc và các láng giềng. Và Tân Hoa Xã nêu bật trường hợp quan hệ Việt-Trung để tố cáo Mỹ. Theo hãng tin này, nhân các cuộc hội đàm với giới lãnh đạo Bắc Kinh trong khuôn khổ chuyến công du đang diễn ra, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã xin trích nói rằng hai nước cần tiếp tục một mối quan hệ đồng chí và anh em. Theo Tân Hoa Xã, quan hệ đó, xin trích, khó có thể được mô tả như là một mối quan hệ lệ thuộc. Đối với hãng tin chính thức của Trung Quốc, thì Washington đã nhiều lần vi phạm cam kết của mình, không đứng về phe nào trong tranh chấp Biển Đông, và có thái độ bên trọng bên khinh khi nói đến các công trình xây dựng của Trung Quốc và của các nước khác trong quần đảo Trường Sa. Mặc dù Trung Quốc đã nói rõ là công việc cải tạo đất chỉ nhằm mục đích quốc phòng và cải thiện các dịch vụ dân sự, từ ngữ trong nguyên văn. Bài viết của Tân Hoa Xã một lần nữa trở lại ví dụ về chuyến thăm của Trung Quốc của ông Nguyễn Phú Trọng và khẳng định rằng phía Việt Nam đã đánh giá đó là một thành công lớn. Và với lời lẽ mỉa mai, Tân Hoa Xã cho rằng, xin trích, trong tư thế là một kẻ ngoại cuộc, Hoa Kỳ đừng nên khuấy động các vùng biển yên tĩnh bằng lời nói và hành động gây bất hòa và để yên cho Trung Quốc giải quyết tranh chấp thông qua đàm phán trực tiếp với các nước liên can.
Cũng liên quan tới Trung Quốc, trích dẫn thông tin từ các tổ chức bảo vệ nhân quyền hãng tin AFP hôm nay cho biết một nữ tu sĩ Tây Tạng đã tự thiêu để phản đối chính sách của Bắc Kinh tại vùng này và bày tỏ sự ủng hộ đối với Đức Đạt Lai Lạt Ma.
Theo tổ chức Tây Tạng Tự Do trụ sở ở Anh Quốc và Hiệp hội Vận động Quốc tế vì Tây Tạng ICT, thì nữ tu sĩ tự thiêu tên Jesse Kando. Nữ tu sĩ đã vừa đi vừa đọc kinh quanh tu viện Cầm Từ như thường làm và đột nhiên tự thiêu gần bót cảnh sát khu vực Cầm Từ. Nữ tu sĩ 47 tuổi đã đưa ra một lời kêu gọi cho việc Đức Đạt Lai Lạt Ma trở về và chúc ngài trường thọ, và cũng kêu gọi cho Tây Tạng tự do. Nữ tu sĩ đã được cảnh sát chuyển đi một cách nhanh chóng, và những người có mặt tại chỗ thì không nghĩ là có thể sống sót. Gia đình của nữ tu sĩ cũng đã bị cảnh sát gọi lên. Trên vấn đề nhân quyền, thì Ngoại trưởng Mỹ John Kerry vào hôm qua lên tiếng thúc giục Bắc Kinh trả tự do ngay lập tức cho 5 phụ nữ bị bắt trước ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3. Theo giới phân tích thì Bắc Kinh muốn ngăn ngừa biểu tình phản đối nhân ngày lễ phụ nữ. Trong số này, có cô Lý Đình Ninh, một phụ nữ trẻ, bị câu lưu tại nhà ở Bắc Kinh vào ngày mùng 7 tháng 3. Cô đòi phải tăng số lượng nhà vệ sinh công cộng cho phụ nữ. Theo AFP, thì cô Lý Đình Ninh cũng dự kiến tổ chức biểu tình phản đối việc sách nhiễu tình dục trên các phương tiện chuyên chở công cộng.
Chuyển sang khu vực Đông Nam Á, cảnh sát Thái Lan hôm nay cho biết một chiếc xe gà bom đặt trong bãi đậu xe của một trung tâm thương mại trên đảo du lịch nổi tiếng Koh Samui đã phát nổ, kết quả là đã có 7 người bị thương, trong đó có một cô bé người Ý.
Theo cảnh sát Thái được AFP trích dẫn, thì chiếc xe đã phát nổ vào lúc tối hôm qua, trong lúc trung tâm thương mại sức đông khách hàng trước những ngày nghỉ cuối tuần. Quả bom đã được đặt trong một chiếc xe pick-up đánh cắp ở Gia La, một trong 3 tỉnh có đa số dân cư Hồi giáo cư ngụ ở phía Nam. 7 người đã bị thương nhẹ trong vụ nổ, 6 người Thái và một cô bé gái 12 tuổi người Ý. Phát ngôn viên cảnh sát, tướng Pravit Siri, cho là chưa thể nói rõ loại chất nổ sử dụng. Một ekip đang xem xét dấu vết để tìm thủ phạm, hầu trấn an người dân và du khách. Đến giờ thì vẫn chưa có ai lên tiếng thừa nhận là tác giả. Vụ nổ càng làm cho hình ảnh Thái Lan, nước dựa nhiều vào du lịch, xấu đi thêm. Từ khi quân đội nắm quyền vào tháng 5 2014, thì số du khách đến đây đã giảm, từ 26,5 triệu vào năm 2013 xuống 24,7 triệu vào năm 2014.
Còn tại khu vực Nam Á, sau vụ tư pháp Pakistan ngày 9 tháng 4 vừa qua đã trả tự do cho kẻ tình nghi là đầu não vụ khủng bố ở thành phố Bombay, Ấn Độ năm 2008 là 166 người chết, nhiều nước đã có phản ứng bất bình, từ Hoa Kỳ cho đến Pháp, và dĩ nhiên là Ấn Độ, nhiều nước đã bày tỏ thái độ phẫn nộ trước hành động này của Pakistan.
Theo hãng tin Pháp AFP, Zakir Lakhvi, 55 tuổi, người mà Ấn Độ xem là đầu não vụ tấn công khủng bố, nhắm vào nhiều địa điểm ở Bombay, trong đó có một khách sạn sang trọng, đã được tự do trong đêm mùng 9 rạng sáng mùng 10 vừa qua. Nhân vật này là một trong 7 người bị bắt giam từ năm 2009 tại Pakistan vì vụ khủng bố đẫm máu đó. Trả lời AFP, một lãnh đạo nhà tù Anjala gần thủ đô Islamabad, nơi mà Lakhvi bị giam, cho biết là đã nhận được văn kiện cho phép trả tự do cho Lakhvi vào tối thứ năm và nhân vật này được thả vài tiếng đồng hồ sau đó. Một nhân vật trong tổ chức Hồi giáo Pakistan có thế lực, Jama-ud-Dawa, xác nhận với hãng tin Pháp là ông Lakhvi được tự do và đang ở một nơi an toàn. Ngay sau thông báo từ phía Pakistan, thì New Delhi đã rất tức giận. Phát ngôn viên Bộ Nội vụ Ấn hôm qua cho đấy là một sự sỉ nhục đối với các nạn nhân bị thảm sát năm 2008. Washington hôm qua cũng rất quan ngại trước quyết định của tư pháp Pakistan. Theo phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Jeffrey Hackey, tấn công khủng bố là một hành động sỉ nhục đối với an ninh của tất cả các quốc gia. Tổng thống Pháp vào hôm qua, khi đón tiếp Thủ tướng Ấn Modi, cũng đã tỏ thái độ phẫn nộ trước việc trả tự do cho một kẻ khủng bố.
Radio France Internationale.
Chuyến viếng thăm chính thức đầu tiên của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tại Pháp đã đạt kết quả bất ngờ với một thỏa thuận về hợp đồng bán 36 chiến đấu cơ Rafale của Pháp cho Ấn Độ. Thông tin nói trên đã được đích thân Thủ tướng Modi thông báo trong cuộc họp báo chung với Tổng thống François Hollande hôm qua sau cuộc hội đàm giữa hai lãnh đạo Pháp-Ấn. Hợp đồng này được thẩm định trị giá gần 4 tỷ euro. Trả lời hãng tin AFP, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian cho biết là 36 chiếc Rafale bán cho Ấn Độ sẽ được sản xuất tại Pháp. Ông nói thêm rằng hai nước sẽ tiếp tục đàm phán về hợp đồng bán tổng cộng 126 chiến đấu cơ Rafale, trong đó có 108 chiếc sản xuất tại Ấn Độ. Pháp và Ấn Độ đã đàm phán hợp đồng này từ năm 2012, nhưng cho tới nay vẫn bất đồng về trị giá tổng cộng của các chiến đấu cơ trong khuôn khổ một kế hoạch chuyển giao công nghệ. Ban đầu được thẩm định là 12 tỷ euro, trị giá tổng cộng này được ước lượng lên tới gần 20 tỷ euro, bởi vì chi phí sản xuất 108 chiếc Rafale ở Ấn Độ cao hơn chi phí của các máy bay lắp ráp ở Pháp. Khi lên nắm quyền vào năm ngoái, Thủ tướng Modi đã muốn thoát khỏi bế tắc này bằng cách đặt mua thẳng chiến đấu cơ của Pháp để nhanh chóng hiện đại hóa không quân Ấn Độ, mà cho tới nay chỉ được trang bị những chiến đấu cơ của Nga, cũ kỹ. Bản tuyên bố chung Pháp-Ấn cho biết là chính phủ New Delhi mong muốn tiếp nhận 36 chiếc Rafale càng sớm càng tốt do nhu cầu tác chiến thiết yếu của không quân Ấn Độ. Trong bối cảnh quan hệ căng thẳng với Ấn Độ cũng như với Trung Quốc, trong bối cảnh quan hệ căng thẳng với Pakistan cũng như với Trung Quốc, Ấn Độ, một trong những nước nhập khẩu vũ khí nhiều nhất thế giới, đã tiến hành một chương trình quy mô nhằm hiện đại hóa hệ thống phòng thủ, mua thêm nhiều chiến đấu cơ, chiến hạm, tàu ngầm và tên lửa trị giá tổng cộng 100 tỷ đô la. Cũng liên quan tới Pháp, chiếc ghế đại sứ Pháp tại Vatican vẫn còn để trống, tòa thánh vẫn chưa công nhận người mà được Paris bổ nhiệm vào chức vụ này. Hai bên chưa đưa ra một xác nhận nào về nguyên nhân, nhưng dường như cá nhân tân đại sứ Pháp, một người đồng tính, là một trở ngại đối với Vatican. Thông tin viên RFI tại Vatican Antoine-Marie Izoa cho biết thêm chi tiết.
Trong nghi thức lễ tân của tòa thánh, có một quy tắc bất thành văn, nhưng trong giới ngoại giao ai cũng biết, đó là việc Vatican không đồng ý chấp nhận những đại sứ đồng tính hay ly dị rồi tái hôn. Hơn một tháng sau khi đại sứ cũ của mình rời nhiệm sở ở Vatican, Pháp vẫn chưa nhận được trả lời của tòa thánh về đơn xin chấp thuận được gửi đi vào tháng riêng đề cử ông Laurent Stefanini, hiện là lãnh đạo bộ phận lễ tân ở Điện Élysée, làm tân đại sứ. Dư luận tại Roma cho rằng lý do là vì nhà ngoại giao mà Paris đề cử là một người đồng tính. Tuy vậy, Tổng thống Pháp François Hollande vẫn duy trì quyết định đề cử này. Cho dù chọn lựa của Paris có vẻ như là một hành vi khiêu khích, hai năm sau khi nước Pháp thông qua luật cho phép hôn nhân giữa những người cùng phái, nhiều nhà quan sát vẫn công nhận rằng người được đề cử là một nhà ngoại giao tài ba, đầy kinh nghiệm, từng làm tham tán thứ nhất tại Đại sứ quán Pháp ở Vatican trong những năm 2000. Ngoài ra, ông cũng rất kín đáo trong cuộc sống riêng tư của mình, không như một nhà ngoại giao khác của Pháp đã bị Vatican từ chối cách nay 8 năm. Nếu việc Vatican từ chối trả lời quyết định đề cử của Paris không dự báo điều gì tốt lành, tiếng vang trên truyền thông của vụ việc do chính quyền Vatican chịu trách nhiệm có thể đến tai Đức Giáo hoàng Francisco, người có thể có thái độ thoáng hơn.
Antoine Marie Zohar, Rome, RFI.
Cũng tại châu Âu, vào đêm hôm qua rạng sáng hôm nay, ba bức tượng thời Cộng sản tại thành phố Kharkiv, gần vùng chiến sự ở miền đông Ukraine, đã bị người dân hạ bệ hai hôm sau khi Quốc hội Ukraine thông qua đạo luật cấm tuyên truyền cho Cộng sản và Phát xít. Theo ghi nhận của hãng tin Pháp AFP, ba tượng đài để tôn vinh các lãnh đạo Cộng sản thời trước đã bị các thanh niên trùm mặt tháo dỡ. Cảnh sát có mặt tại chỗ đã án binh bất động không can thiệp. Chính quyền trước mắt không thấy bình luận gì về các hành vi kể trên, xảy ra 48 tiếng đồng hồ sau khi Quốc hội Ukraine thông qua đạo luật cấm xin trích mọi hình thức tuyên truyền cho Cộng sản và Quốc xã. Luật này lại còn tôn vinh thành các chiến binh cho nền độc lập của Ukraine, những thành phần dân tộc chủ nghĩa trước đây đã có lúc chiến đấu bên cạnh lực lượng Đức Quốc xã để chống lại sự chiếm đóng của Liên Xô.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện bình thường hóa bang giao Mỹ-Cuba, con đường còn rất dài. Kể từ khi đưa ra thông báo lịch sử về việc xích gần lại Cuba, Hoa Kỳ đã bãi bỏ nhiều hạn chế đối với đảo quốc này, thế nhưng hiện vẫn còn rất nhiều bất đồng ngăn cản hai kẻ thù của thời chiến tranh lạnh đi đến bình thường hóa bang giao hoàn toàn. Khi gặp nhau hôm nay bên lề cuộc họp thượng đỉnh tại Panama, chắc là Tổng thống Barack Obama và Chủ tịch Raúl Castro không biết là có đủ thời giờ để giải tỏa hết những trở ngại hiện đang ngăn cản việc mở lại các đại sứ quán ở hai nước mà Washington hy vọng sẽ diễn ra trong tháng 4. Hiện giờ quan hệ giữa hai nước đã đạt được một số tiến bộ. Tổng thống Obama đã giảm nhẹ những hạn chế về du lịch đến Cuba cũng như về việc chuyển tiền của người Cuba lưu vong về nước. Ông Obama cũng đã cho phép công dân Hoa Kỳ được sử dụng thẻ tín dụng khi đi du lịch ở Cuba và được mua về $100 thuốc lá hay rượu Cuba. Những trao đổi thương mại trong các lĩnh vực chủ chốt như viễn thông cũng đã được Washington mở rộng. Tháng 2 vừa qua, một thỏa thuận đã được ký kết về việc tái lập liên lạc điện thoại trực tiếp giữa hai nước. Đến cuối tháng 3 vừa qua, Bộ Tài chính Mỹ cũng đã bãi bỏ các biện pháp trừng phạt đối với khoảng 60 công ty và cá nhân làm ăn buôn bán với Cuba. Các doanh nghiệp Mỹ kể từ nay cũng được phép đầu tư vào khu vực tư nhân ở Cuba. Về việc tái lập bang giao, phái đoàn hai nước đã có hai cuộc họp vào tháng Giêng ở La Habana và tháng 2 ở Washington. Cuba đã đặt điều kiện tiên quyết là Hoa Kỳ phải rút nước này ra khỏi danh sách các quốc gia yểm trợ khủng bố. Bộ Ngoại giao Mỹ đã tiến hành các thủ tục để giải tỏa bế tắc này. Vào cuối tháng 3, hai bên cũng đã có các cuộc thảo luận sơ bộ về vấn đề nhân quyền, mở đường cho các cuộc họp chính thức về vấn đề này. Nhưng yêu sách chủ yếu của Cuba vẫn là Washington phải bãi bỏ lệnh cấm vận vẫn còn đè nặng lên nền kinh tế nước này. Tổng thống Obama đã yêu cầu Quốc hội tiến hành bãi bỏ cấm vận Cuba, nhưng ông đang gặp sự chống đối mạnh mẽ từ các nghị sĩ của cả hai phe Cộng hòa và Dân chủ. Ngoài yêu cầu bãi bỏ cấm vận, Chủ tịch Raúl Castro còn đòi Hoa Kỳ phải trao trả lại Cuba phần lãnh thổ mà Cuba xem là chiếm đóng trái phép để xây căn cứ Guantanamo của Mỹ. Nhưng mặc dù dự trù sẽ đóng cửa trại tù Guantanamo, Washington dứt khoát không muốn trả lại La Habana phần lãnh thổ mà họ đã chiếm đóng từ năm 1903. Đáp lại các yêu sách về tài chính của phía Cuba, Hoa Kỳ đòi chính quyền La Habana phải trả lại các tài sản của công dân Mỹ bị tịch biên sau cuộc cách mạng của Fidel Castro, được ước lượng lên tới $7 tỷ, tính luôn cả tiền lãi. ấy là chưa kể một số vấn đề khác chờ được giải quyết trong quan hệ giữa hai nước, như việc Cuba vẫn đòi Hoa Kỳ ngưng phát các chương trình phát thanh của cộng đồng Cuba lưu vong được thực hiện với tiền tài trợ của chính phủ Mỹ. Về phần Washington thì đòi La Habana phải nhận về những người Cuba có tiền án tiền sự đã chạy sang Mỹ tị nạn. Theo phía Hoa Kỳ, trên tổng số khoảng 25.000 người trong diện này, chính quyền La Habana cho tới nay chỉ mới nhận về có 6 người. Quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là một điểm báo của Thu Hằng, sau đó là tạp chí Góc vườn âm nhạc, hôm nay do Tuấn Thảo phụ trách, nói về Jacques Dutronc, tác giả của bài Le Temps de l'amour, Mùa tình yêu, ăn mừng 50 năm sự nghiệp ca hát của ông. Còn bây giờ là phần tường trình của thông tín viên Hoàng Nguyễn từ Budapest, nói về vấn đề đi phiên Nga đầy rẫy ở châu Âu.
Điệp viên Nga đầy rẫy ở châu Âu là nội dung của nhiều bài báo và phân tích được đăng tải trên báo giới thời gian gần đây, cho thấy sau một thời gian nghỉ dưỡng khi Liên Xô và các nước cộng sản cũ ở Đông Âu sụp đổ, cơ quan tình báo Nga lại tiếp tục khuynh đảo lục địa già. Điều đáng nói là không chỉ trong khu vực truyền thống như Đông và Tây Âu mà Bắc Âu cũng đang nằm trong tầm ngắm của mật vụ Nga. Thông tín viên Hoàng Nguyễn từ Budapest cho biết rõ vụ việc. Thân chào anh Hoàng Nguyễn, có tin cho rằng tại Bắc Âu, hoạt động tình báo của Nga còn đi kèm với áp lực quân sự. Anh có thể giải thích điều này được không?
Ít ngày trước cái kỳ phục sinh vừa qua thì có một cái cuốn niên giám của cơ quan tình báo Thụy Điển Sapo được ấn hành và đã khiến công luận Bắc Âu ngỡ ngàng. Một nhà phân tích hàng đầu của cơ quan Sapo là ông Wilhelm Ung có cho hay là mặt trận phía đông hết sức nóng bỏng khi ít nhất là 1/3 số nhà ngoại giao Nga ở Stockholm là bị coi là gián điệp. Và bình luận về cái khẳng định này, báo giới có cho rằng không hẳn cái thực tế đó là điều đáng ngạc nhiên, là bởi vì cái hoạt động phản gián do những cái nhà ngoại giao thực hiện thì ở đâu trên thế giới cũng có tồn tại. Mà cái điều đáng kể ở đây là việc một cơ quan tình báo lại công bố điều này trước công luận và trước truyền thông, và thậm chí họ còn đi xa hơn nữa là theo Sapo, trong những năm qua những cái hoạt động tình báo của Nga tại Thụy Điển thì đã tăng vọt. Và như lời ông Ung thì ông có nói là chúng tôi không thể diễn giải điều này theo cách nào khác ngoài việc coi nó là sự chuẩn bị cho một chiến dịch quân sự thù địch với Thụy Điển. Thì đây là lời nguyên văn cái lời nói của ông. Tất nhiên như cái nhà bình luận của Sapo có nói thêm là điều này thì không nhất thiết đồng nghĩa với một cái sự xâm lược bằng quân sự, nhưng mà mọi hành động chuẩn bị cho chiến tranh thì đều được coi là bao hàm một cái khả năng là đối thủ, tức là trong trường hợp này là Liên bang Nga, có tính đến một cái kịch bản gây hấn trong khu vực Bắc Âu. Như vậy là cái thông tin về một chiến dịch quân sự cụ thể mà Nga có thể tiến hành thì chưa có, nhưng mà tuy nhiên những cái hoạt động giáo diết mà có nguồn gốc Nga tại Bắc Âu thì là đáng lo ngại. Chẳng hạn như là một bài báo trên tờ Spiegel đưa tin là tại những cái khu vực gần các trung tâm viễn thông hoặc là những cái trung tâm phát tin, những trung tâm hậu cần quân đội, các hải cảng và phi trường ở Phần Lan, thì những cái doanh nghiệp và những cái cá nhân mà được gọi là có yếu tố Nga đã tìm cách mua đất đai, bất động sản một cách giáo diết, và kể cả những cái cánh đồng mà không có khả năng xây dựng họ cũng có mua lại hết. Thì Bộ trưởng Quốc phòng Phần Lan trước thực tế này đã phải đưa ra một cái đề xuất thay đổi luật để mà tránh cái tình trạng nói trên. Và bên cạnh những cái hoạt động mà mang tính thầm lặng như vậy thì đôi bên, tức là giữa Bắc Âu và Nga, cũng gia tăng những cái cuộc tập trận mà mang tính gọi là nắn gân nhau. Chẳng hạn như mới đây thì Oslo đã cho tiến hành một cái cuộc biểu dương lực lượng ở biên giới Nga-Na Uy gần ván đảo Kola, với cái sự tham gia của 5.000 quân nhân và 400 chiến xa của Na Uy. Thì đây là cái cuộc tập trận được coi là lớn nhất kể từ năm 1967 trở lại đây. Và trong số các nước ở Bắc Âu thì Đan Mạch cũng không tránh khỏi những cái đụng độ với Nga. Riêng với cái nước này thì Nga lại thường áp dụng một cái sự đe dọa bị coi là lạ lùng. Tức là cứ mỗi khi mà Copenhagen tổ chức một cái sự kiện chính trị gì lớn là Nga lại tiến hành tập trận rầm rộ và mang tính dọa dẫm ngay sát hải phận của nước này. Và cái sự đe dọa còn cụ thể hơn nữa khi Đan Mạch bày tỏ ý muốn là gia nhập cái hệ thống tên lửa phòng thủ của NATO, thì khi đó đại sứ Nga tại Đan Mạch đã tuyên bố thẳng thừng là những cái tàu chiến của Đan Mạch sẽ là cái mục tiêu mà nằm trong tầm ngắm của vũ khí hạt nhân chiến lược Nga.
Thế còn tại Đông Âu, anh có thể cho biết là mục tiêu của các hoạt động tình báo Nga là gì không ạ?
ở những cái nước cộng sản cũ trong khu vực Đông Trung Âu thì tình báo Nga lại đặt ra những cái mục tiêu khác mà không trực tiếp mang tính đe dọa quân sự, tức là họ tìm cách xâm nhập vào giới ký giả, những cái nhân sĩ chính khách để mà vận động hành lang cũng như là tuyên truyền bóp méo thông tin và gây ảnh hưởng tới công luận xã hội. Thì đây là một cái nội dung mà đã xuất hiện trong cái tờ trình thường niên vào năm 2013 của tình báo Cộng hòa Séc, có nhấn mạnh rằng gián điệp Nga và bên cạnh đó là Trung Quốc đặc biệt xuất hiện rất nhiều tại nước này. Tại Hungary thì trước đó 6 năm thì cái cuốn Niên giám của cơ quan an ninh quốc gia Hung cũng đã có một nhận xét tương tự. Thì cái điều đó cho thấy là giới tình báo Nga không chỉ hoạt động để mà nắm bắt thông tin từ các quốc gia trong khối NATO cũng như là Liên hiệp châu Âu, mà họ còn tìm cách nỗ lực can thiệp vào đời sống của những cái nước này, kể từ chính trường cho đến truyền thông và công luận xã hội. Và đây cũng là một cái vấn đề nhạy cảm trong chính giới của Cộng hòa Séc, bởi lẽ Tổng thống nước này là ông Zeman được coi là người rất thân Nga. Và trong cái hội nghị thượng đỉnh của NATO vào tháng 9 năm ngoái thì thậm chí ông ta còn đặt câu hỏi là chắc gì đã có quân Nga ở Ukraine. Thì trong cái bối cảnh ấy, cái hoạt động tuyên truyền và gây nhiễu thông tin của gián điệp Nga ở Séc lại càng có một cái vai trò đáng chú ý. Và cái mà gọi là yếu tố Nga này thì cũng xâm nhập vào các tổ chức dân sự ở Séc để mà tạo ra ảnh hưởng. Chẳng hạn như là đầu năm 2014 thì có một tổ chức mang tên là Học viện Nghiên cứu Chiến lược Slaver đã được ra mắt. Và ngay trong một cái hoạt động ban đầu thì tổ chức này đã kêu gọi các dân biểu Czech nên làm sáng tỏ những cái định kiến với Nga. Thì đây chỉ là một trong những cái viện hoặc là những cơ quan truyền thông ở Czech và Đông Âu nói chung, mặc dù là không mang tính chính thống của Nga, cũng như là trước mắt thì không thể gán được một cách trực tiếp với chính quyền Nga, nhưng mà đều có cái xu hướng là tuyên truyền cái quan điểm và những cái thông tin chính thức của Moscow. Những cái cơ sở như vậy thì xuất hiện rất nhiều, đặc biệt là từ khi khủng hoảng Ukraine nổ ra. Còn riêng tại Ba Lan, tức là một quốc gia trong quá khứ đã có những cái hệ lụy rất là tệ hại với Nga Xô, thì liên quan đến Moscow, truyền hình nước này thì luôn nhấn mạnh tới cái cuộc chiến trên mạng, tới cái tình hình ba nước Baltic bị đe dọa sau khủng hoảng Ukraine, và đặc biệt là cái cuộc chiến tuyên truyền do Liên bang Nga tiến hành từ bấy nay. Có một cái nghiên cứu từ năm 2011 của Viện Đối ngoại Hungary cho hay là tại các quốc gia Đông Âu thì nhiều điệp viên từ cái thời Xô Viết hoặc là những kẻ mà đã được tuyển dụng tại chỗ từ thời kỳ đó, sau 10-20 năm nghỉ dưỡng thì nay lại trở lại móc nối các mối quan hệ để mà tiếp tục cái công việc bị coi là còn bỏ ngỏ, nhưng mà với những cái mục tiêu mới và những cái phương thức mới hơn.
Thưa anh, Áo và Hungary được cho là khúc đệm Đông và Tây. Như vậy thì trong cái bối cảnh đó thì tình hình của hai quốc gia này ra sao ạ?
Cái vị trí địa chính trị của Áo và Hungary khiến Nga tăng cường hoạt động tình báo. Chẳng hạn như từ mùa thu năm ngoái thì báo giới Áo đã cho hay là thời gian gần đây mật vụ của Nga đã tràn ngập thủ đô Áo ở Vienna và đã đạt mục tiêu chính là tìm kiếm được những cái bí mật về ngoại giao và kinh tế. Một nhân viên quân báo ẩn danh có cho hay là các điệp viên Nga tập trung săn lùng những cái thông tin mật và liên quan đến cái khả năng để mà lẩn tránh được những cái trừng phạt kinh tế mà Liên hiệp châu Âu đã đưa ra đối với nước Nga vì cái sự can thiệp của quốc gia này tại Ukraine. Và bên cạnh cái việc mà lách luật cũng như là để mà lùng sục các dự luật và các hồ sơ nội bộ, giới tình báo Nga còn tìm hiểu xem là cần gây ảnh hưởng đến những ai để mà có thể thoát được những cái biện pháp trừng phạt, và cũng như là làm sao nhận diện được những cái khoản tiền của Nga mà đang được đầu tư hay là đang được để trong những cái ngân hàng của Áo. Và để làm được điều đó thì hàng chục điệp viên Nga đã tìm cách tiếp cận với nhân viên của Bộ Ngoại giao cũng như là Bộ Kinh tế Áo, đặc biệt là tới những cái người mà đang giữ các cương vị chủ chốt. Và hoạt động của cái nhóm mật vụ này được chỉ đạo từ Tòa đại sứ Nga ở Vienna, và Nga thì đang sử dụng tối thiểu hai hãng vận tải lớn để mà làm vỏ bọc cho cái hoạt động tình báo này. Còn tại nước láng giềng Hungary, tức là nơi mà chính phủ của Thủ tướng Orbán Viktor được coi là cái nội các mà thân thiện với Moscow nhất ở châu Âu, thì ngoại trừ một số bài báo có đặt vấn đề nghi vấn về một cái dân biểu nghị viện châu Âu thuộc đảng cực đoan Jobbik làm gián điệp cho Nga, thì hầu như không có cái tin tức gì khác về hoạt động mang tính truyền thống của tình báo Nga. Nhưng mà thay vào đó thì những cái vụ việc về thế giới ngầm của Nga cũng như là cái sự liên kết giữa những cái lực lượng thế giới ngầm với cái giới tinh hoa cận chính trị mà có ảnh hưởng tới các quyết sách của nhà nước thì lại được nhấn mạnh. Và đáng chú ý là đã từ lâu thế giới ngầm cũng được tính như một cái công cụ của các cơ quan tình báo cũng như là phản gián của Liên bang Nga. Điều khó xử đối với chính quyền các nước sở tại là bên cạnh cái hoạt động tình báo truyền thống thì mật vụ Nga còn hiện diện trên rất nhiều những cái lĩnh vực khác, chẳng hạn như là thông tin tuyên truyền hoặc là hoạt động kinh tế có định hướng hoặc là gây ra những cái cuộc chiến trên mạng để mà dẫn tới những chiến dịch quân sự và kèm theo là cả đe dọa hạt nhân. Có một cái phân tích mới được đưa ra để nhằm trấn an là dầu vậy thì xét về trung hạn, tình báo Nga cũng có những cái hạn chế cũng như là những cái rào cản nhất định về nhân lực và kinh phí để mà cho những cái hoạt động bao trùm và trải rộng như vậy. Tức là bởi vì túi tiền của Điện Kremlin cũng vơi đi nhanh chóng, đồng rúp thì mất giá thảm hại, và cái điều này thì khiến cơ quan tình báo Nga cũng sẽ phải thắt lưng buộc bụng. Thì đây cũng là quan điểm của Brussels khi mà Liên hiệp châu Âu tìm cách đánh giá thực lực của mật vụ Nga. Trong cái cuộc hội nghị thượng đỉnh châu Âu tháng 3 vừa rồi, thì có một quyết định mang tính tượng trưng đã được đưa ra, tức là theo đó thì cái mối hiểm họa của hoạt động thông tin tuyên truyền của Nga đã được EU nhận ra và đã đánh giá đúng mức.
Xin cảm ơn anh Hoàng Nguyễn.
RFI, les voix du monde.
RFI Việt ngữ xin kính chào quý vị thính giả vừa đến với chúng tôi. Trước khi sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin quan trọng vừa loan. Mỹ-Cuba sẽ có cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên từ gần 60 năm nay. Báo chí Trung Quốc nêu ví dụ Việt Nam để đả kích Tổng thống Obama về Biển Đông. Một chiếc xe gài chất nổ làm 7 người bị thương ở đảo du lịch Koh Samui tại Thái Lan. Ấn Độ-Pháp đạt thỏa thuận về hợp đồng mua 36 chiến đấu cơ Rafale. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, bình thường hóa băng giao Mỹ-Cuba, con đường còn dài. Điệp viên Nga đầy rẫy ở châu Âu, tường trình của thông tín viên Hoàng Nguyễn từ Budapest.
RFI.
Mở đầu phần 2 chương trình hôm nay, mời quý vị nghe mục điểm báo do Thu Hằng biên soạn.
Điểm báo.
Sau các vụ khủng bố tại Paris cách đây 3 tháng, một dự luật theo dõi đang được Quốc hội xem xét. Những nhà đấu tranh vì quyền tự do cá nhân cho rằng đạo luật này quá nguy hiểm. Chủ đề này được phân tích trong chuyên mục sự kiện của tờ Libération. Tờ báo cũng cho biết các đối tượng nhắm tới gồm những kẻ buôn bán vũ khí, buôn thuốc phiện, tình báo, nghiên cứu, những kẻ theo thánh chiến, các nhà biểu tình, hay thậm chí những người ủng hộ đòi độc lập. Ngoài ra, chia rẽ sâu sắc trong nội bộ đảng cực hữu Mặt trận Quốc gia Pháp và việc đảng này bị nghi ngờ nhận tài trợ bất hợp pháp cũng là chủ đề chính của thời sự nước Pháp. Thời sự thế giới nổi bật với cuộc gặp trực tiếp giữa hai nhà lãnh đạo Hoa Kỳ và Cuba chấm dứt một cuộc chiến tranh lạnh. Ngoài ra, chiến sự tại khu vực Trung Đông vẫn được các báo tiếp tục phản ánh. Liên quan tới Trung Quốc, tờ Le Figaro cho biết Trung Quốc xây hệ thống dẫn nước khổng lồ cho Bắc Kinh, với mục đích cung cấp hàng năm cho thủ đô khoảng 9,5 tỷ mét khối nước. Dự án đầy tham vọng được phát triển ngay từ năm 2002 với tổng chiều dài là 1.400 km, có số vốn đầu tư lên tới 33 tỷ đô la. Giai đoạn đầu vừa kết thúc với khả năng cung cấp hàng năm cho Bắc Kinh khoảng 1 tỷ mét khối. Thế nhưng, tại rất nhiều địa phương nơi có dự án đi qua, đất đai của người dân chìm theo dòng nước. Phóng viên của báo Le Figaro phản ánh những khó khăn của người dân tại Nam Dương, tỉnh Hà Nam trong bài Đắng cay của những người mất đất. Dự án kênh dẫn nước phản ánh tham vọng lớn của Trung Quốc, đồng thời chứng tỏ những thách thức mà Bắc Kinh phải đối mặt trong quá trình phát triển. Nước sẽ vượt 1.400 km từ miền Trung trước khi tới Bắc Kinh và điều tiết cho nền công nghiệp và nông nghiệp ở miền Bắc ngày càng khô hạn. Thế nhưng, cái giá phải trả là sự hy sinh của con người và môi trường. Ngư dân và nông dân tại Nam Dương là những nạn nhân trực tiếp của dự án chuyển hướng kênh nước từ miền Nam lên miền Bắc. Việc xây dựng đoạn kênh chính đã khiến nhiều ngôi làng và người dân phải di chuyển. Theo con số chính thức của chính quyền, có 345.000 người, trong đó riêng tỉnh Hà Nam đã có 160.000 người và 176 ngôi làng chìm sâu dưới nước. Một phần lớn dân di rời vẫn còn ở trong hoàn cảnh bấp bênh, không việc làm, sống trong những căn nhà tạm bợ và không nhận được tiền bồi thường như chính quyền đã hứa. Ngôi làng Lưu Lộ, với hơn 3.000 nhân khẩu từ năm ngoái chìm dưới lòng hồ chữ nước, Đong Gian Khẩu, làng chài Tùng Dương, giờ cũng như một ngôi làng ma. Trước đây cả làng có 40 hộ dân chài, giờ chỉ còn khoảng 10 hộ ở lại. Một người dân trong làng cho biết, thanh niên trong làng đi nơi khác kiếm việc, chỉ còn người già không biết làm gì khác nên ở lại. Trước khi nâng cao các đập nước trong vùng để tăng trữ lượng nước, hàng ngày gia đình bà có thể đánh bắt được 50kg cá, giờ chỉ còn chưa được 5kg. Với người dân trong làng, đánh bắt cá giúp họ cải thiện được đời sống của người nông dân, chỉ trông mong vào nguồn thu nhập từ việc buôn bán nông phẩm. Khoản trợ cấp ít ỏi của chính phủ không giúp họ đảm bảo cuộc sống. Hơn nữa, để đảm bảo chất lượng nước, chính phủ cấm nuôi cá, e ngại người nông dân cho cá ăn bột tăng trọng.
Dự án khổng lồ trên kế thừa ý tưởng của Mao Trạch Đông, vị cựu lãnh đạo Trung Quốc từng tuyên bố, miền Nam có quá nhiều nước, miền Bắc thì ít. Nếu có thể được, miền Nam chia cho miền Bắc một chút, mọi việc đều tốt đẹp cả. người dân tại đây mong những hy sinh của mình không rơi vào những thảm họa mà Chủ tịch Mao đã từng gây ra như nạn đói hay cách mạng văn hóa.
Trong vài thập kỷ gần đây, hàng triệu người Trung Quốc đã buộc phải di rời để phục vụ cho những dự án đầu tư hạ tầng mà hầu hết không tham khảo ý kiến người dân. Hơn 1 triệu người phải nhường lại đất đai nhà cửa để xây đập Tam Hiệp đi vào hoạt động cách đây 10 năm. Năm 2012, chính phủ phải công nhận điều kiện sống của người dân ở đây là một vấn đề cấp bách. Ủy ban thành phố Nam Dương cam đoan mỗi công dân nằm trong chính sách giải tỏa sẽ được đền bù ít nhất 700 mét vuông đất canh tác và hàng năm sẽ nhận được 600 tệ, tương đương với 78 euro tiền trợ cấp trong vòng 20 năm. Thế nhưng, dân làng lưu lộ cay đắng trước chính sách đền bù. Ngoài diện tích căn hộ bị thu hẹp hơn so với trên giấy tờ đền bù, diện tích đất canh tác mà họ nhận được cũng ít hơn và không màu mỡ so với đất đai họ có trước đây. Một người dân mỉa mai, nếu cần phải hy sinh để các nhà lãnh đạo ở Bắc Kinh có thể uống nước sạch và để giữ được những ý tưởng sáng suốt, đây là vinh hạnh của chúng tôi.
Vẫn liên quan tới Trung Quốc, bài xã luận trên tờ Le Monde khẳng định, Mao, con người bất khả xâm phạm. Bài viết nhắc lại, việc một người dẫn chương trình nổi tiếng của đài CCTV Trung Quốc, Tất Phúc Kiếm, bị buộc phải xin lỗi công khai và tự kiểm điểm do xúc phạm Chủ tịch Mao khi ăn tối cùng bạn bè.
Trong đoạn video dài hơn 1 phút bị phát tán trên các mạng xã hội, người ta thấy Tất Phúc Kiếm lăng nhục Mao là con của gái làng chơi và cho là ông đã làm khổ chúng ta. Đài CCTV là tiếng nói chính thức của chính phủ, là một trong những trụ cột của chương trình tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc, vì vậy vụ tai tiếng gây chấn động cả nước. Dù Hoàn Cầu Thời báo biện minh rằng việc phát tán những tuyên bố cá nhân không được sử dụng để nhận định khuynh hướng chính trị của một người nào đó, nhưng Tất Phúc Kiếm nên hiểu rằng ông ta đã làm nhiều người thất vọng. Vụ tai tiếng trên khẳng định vị trí chắc chắn của Mao Trạch Đông tại Trung Quốc gần 40 năm từ khi ông mất, chỉ trích vị cựu chủ tịch không nằm trong đường lối của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ngoài ra, trong một đất nước mà những bất công ngày càng tăng, một bộ phận dân chúng vẫn nuối tiếc thời kỳ của Mao. Ông Tập Cận Bình hiểu điều đó và hành động dưới sự che chở của Chủ tịch Mao Trạch Đông.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Hôm qua, Hoa Kỳ và Cuba đã bắt tay hòa giải tại Thượng đỉnh châu Mỹ đang diễn ra tại Panama. Các nhật báo Pháp đều quan tâm tới sự kiện lịch sử này.
Từ sau tuyên bố của Tổng thống Eisenhower vào năm 1961, quan hệ giữa hai nước đóng băng. Báo Liberal nhận định Obama và Castro đang hâm nóng tại Panama. Bất ngờ công bố ngày 17 tháng 12 vừa qua, Tổng thống Mỹ Obama và Chủ tịch Raúl Castro cho biết quá trình đàm phán bình thường hóa quan hệ mở đường cho các cuộc gặp gỡ song phương từ 3 tháng nay. Dù sẽ còn kéo dài, nhưng cái bắt tay tượng trưng tại Panama mang hình ảnh lịch sử, chấm dứt tàn dư cuối cùng của chiến tranh lạnh. Với Le Figaro, đây là cuộc gặp gỡ lịch sử từ năm 1959. Washington và La Habana hòa giải sẽ cho phép Hoa Kỳ trở lại khu vực này và tạo nên bầu không khí cởi mở hơn. Thế nhưng, theo các nhà quan sát, quá trình bình thường hóa quan hệ sẽ kéo dài với nhiều vấn đề cần phải giải quyết như nhà tù Guantanamo, trưng dụng đất đai tài sản của những người chống chế độ Castro. Ngoài ra, việc bỏ cấm vận với Cuba sẽ gặp trở ngại tại Nghị viện Mỹ vì nhiều nghị sĩ cho rằng Tổng thống Obama không đạt được thỏa thuận về nhân quyền tại Cuba. Le Figaro dẫn lại công bố của Bộ trưởng Ngoại thương Rodrigo Malmiaca, Cuba cần 2,5 tỷ đô la đầu tư. Đầu tư nước ngoài sẽ giúp tích trưởng nền kinh tế và đảm bảo sự thịnh vượng lâu dài. Ngoài lĩnh vực y tế hay kiều hối, Cuba muốn phát triển ngành du lịch và khai thác kền. Hòn đảo có tiềm năng kinh tế nhưng lại không có khả năng vay mượn. Một kinh tế gia bình luận sẽ không có phát triển kinh tế nếu Castro không biến mất. Chỉ có 11 triệu lao động có thu nhập hàng tháng vào khoảng 20 đô la, ngay cả với tiền từ chợ đen hay kiều hối, vẫn không có sức mua ở đây.
Đàm phán mua máy bay Rafale của Thủ tướng Ấn Độ nhân chuyến công du Paris là tâm điểm của báo chí Pháp số ra cuối tuần.
Le Monde ra từ chiều hôm qua trong chuyên trang kinh tế cho biết, Ấn Độ muốn mua khoảng 60 máy bay Rafale với trị giá lên tới 7,2 tỷ euro. Bài viết đặt câu hỏi liệu đây có phải là bất ngờ thứ hai sau hợp đồng với Syria hay không. Tờ Le Figaro ra ngày hôm nay đã khẳng định tin này. Tối qua, chính phủ Ấn Độ đã quyết định mua 36 máy bay Rafale sản xuất tại Pháp. Từ 3 năm nay, hai quốc gia đã bàn hợp đồng mua 126 chiến đấu cơ, trong đó 108 chiếc được lắp ráp tại Ấn Độ. Về phía Ấn Độ, do nhu cầu cấp bách, không quân nước này muốn có ngay chiến đấu cơ sẵn sàng hoạt động. Việc sản xuất chiến đấu cơ Rafale tại Ấn Độ sẽ gây khó khăn cho nhà sản xuất Dassault. Nhà sản xuất e ngại sẽ không đảm bảo được việc lắp ráp loại máy bay tại Ấn Độ với một số bộ phận được sản xuất tại đây. Khó khăn thứ hai, máy bay Rafale lắp ráp tại Bangalore sẽ có giá thành cao hơn. Thế nhưng, đây lại là một chính sách công nghiệp trọng điểm của Thủ tướng Modi trong chiến dịch sản xuất tại Ấn Độ. Bài báo nhận xét, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Le Drian thêm lần nữa sau hợp đồng với Syria khẳng định vai trò của mình. Không có thông tin chính thức liên quan tới giá trị của hợp đồng bán 36 chiếc Rafale, nhưng người ta ước lượng khoảng 4 tỷ euro. Các cuộc thương lượng tiếp theo về tổng số 126 chiến đấu cơ sẽ được hai chính phủ tiếp tục trong thời gian tới.
Đang lưu diễn tại Marseille, ba tu sĩ trong nhóm Les Prêtres khiến khán giả ngưỡng mộ bởi giọng ca của họ. Trong số này, có một người Pháp gốc Việt, Joseph Nguyễn Văn Nguyên, đã rời chủng viện năm 2011 và hiện đang làm kỹ sư âm thanh cho địa phận Gap. Le Figaro dành chuyên mục phóng sự để phản ánh sự thành công của nhóm.
Đức cha Di Franco, giám mục tại Gap, đại diện cho nhóm đùa rằng, đúng là khán giả có mặt đông hơn nhiều tại các buổi lễ sáng chủ nhật. Danh sách nhạc của nhóm rất đa dạng, từ các bài thánh ca tới các đoạn nhạc cổ điển, điểm thêm những thông điệp tới mọi người. Được đài truyền hình TF1 Production đứng ra thực hiện và quảng cáo, hiện nhóm đã ra 3 album và luôn đứng đầu danh sách các bảng xếp hạng. Với hơn 2 triệu đĩa được bán, khoảng 80 buổi biểu diễn tại Pháp và nước ngoài, nhóm đã thu hút được 230.000 khán giả. Buổi hòa nhạc tại Paris diễn ra ngày 14 tháng 6 tới được quảng cáo là ủng hộ cho giáo dân phương Đông đã gây tranh luận trong công chúng. Dù đã được tháo xuống, nhưng nhờ thế, lượng vé đã tăng lên gấp đôi, nhóm đã phải lên thêm một buổi phụ cùng tối hôm đó để có thể đáp ứng nhu cầu của khán giả.
Vừa rồi là một điểm báo của RFI do Thu Hằng phụ trách. Kế tiếp chương trình sau đây là tạp chí góc vườn âm nhạc của Tuấn Thảo, Jacques Dutronc, tác giả bài Le Temps de l'amour, ăn mừng 50 năm sự nghiệp ca hát.
Chúc mừng sinh nhật Jacques Dutronc là tựa đề tập nhạc phát hành gần đây, qua đó giới nghệ sĩ trẻ ở Pháp ghi âm lại các bài hát ăn khách của nam danh ca Jacques Dutronc. Chữ sinh nhật ở đây có lẽ không liên quan tới ngày khai sinh thật của ông, ngày 28 tháng 4, mà chủ yếu là ngày nghệ sĩ này ăn mừng 50 năm sự nghiệp ca hát. Nổi tiếng từ những năm 1965-1966 trở đi, Jacques Dutronc ngoài đời là chồng của thần tượng ca nhạc François Zardy và là bạn thân của hai ca sĩ nhạc rock Eddie Mitchell và Johnny Hallyday. So với các bạn đồng nghiệp, ông nổi danh trẻ hơn, nhưng đã góp phần không nhỏ trong việc gây dựng tên tuổi của các thần tượng nhạc trẻ những năm 1960, thời mà Jacques Dutronc làm giám đốc nghệ thuật hãng đĩa Vogue. Sinh năm 1943 tại Paris, Jacques Dutronc xuất thân từ một gia đình khá giả, bố ông là kỹ sư. Thời niên thiếu, ông đi học tại trường trung học Condorcet, nằm gần nhà hát Golf Tour, còn được mệnh danh là ngôi đền của nhạc rock, do nhà hát này là nơi biểu diễn của các nghệ sĩ trẻ thời bấy giờ. Jacques Dutronc đeo đuổi sự nghiệp sân khấu từ năm 16 tuổi khi chơi đàn guitar trong một ban nhạc rock. Tại chỗ, ông kết bạn với hầu hết các nghệ sĩ nổi tiếng trong làng nhạc Pháp sau này. Vào năm 17 tuổi, gợi hứng từ sự thành công của ban nhạc không lời Apache của nhóm The Shadows, Jacques Dutronc sáng tác một khúc đàn guitar tên là Fort Chabrol cho ban nhạc trẻ tên là Phantom. Sáng tác đầu tay này rất thành công và sau đó lập kỷ lục số bán vào năm 1963 khi được đặt thêm lời trở thành ca khúc trữ danh Le Temps de l'amour, từng được dịch sang tiếng Việt là mùa tình yêu.
C'est le temps de l'amour, le temps des copains et de l'aventure. Quand le temps va et vient, on ne pense à rien malgré ses blessures. Car le temps de l'amour, c'est long et c'est court, ça dure toujours, on s'en souvient. On se dit qu'à 20 ans, on est les rois du monde, et qu'éternellement, il y aura dans nos yeux tout le ciel bleu. C'est le temps de l'amour, le temps des copains et de l'aventure. Quand le temps va et vient, on ne pense à rien malgré ses blessures. Car le temps de l'amour, ça nous met au cœur chaleur et de bonheur. Un beau jour c'est l'amour et le cœur va plus vite, car la vie suit son cours et l'on est tout heureux d'être amoureux. C'est le temps de l'amour, le temps des copains et de l'aventure. Quand le temps va et vient, on ne pense à rien malgré ses blessures. Car le temps de l'amour, c'est long et c'est court, ça dure toujours. On s'en souvient, on s'en souvient.
Người đầu tiên ghi âm ca khúc Le Temps de l'amour trong tiếng Pháp là nam ca sĩ José Salci, nhưng phiên bản nổi tiếng nhất là của François Zardy. Ngay cả ở Pháp, ít ai biết rằng Jacques Dutronc chính là tác giả của giai điệu Le Temps de l'amour, cũng như những giai thoại xung quanh bài hát này. Hai nghệ sĩ mới tròn đôi mươi là François Zardy và Jacques Dutronc gặp nhau trong giai đoạn hợp tác ghi âm. Sau đó, họ lập gia đình, sinh con và chính thức thành hôn vào năm 1981 sau những năm chung sống. Ngoài việc gây dựng sự nghiệp cho François Zardy, Jacques Dutronc còn hợp tác sản xuất cho khá nhiều ca sĩ trẻ thời bấy giờ. Jacques Dutronc thường ghi âm thử các bài hát của mình để cho các ca sĩ trẻ tập hát theo. Và giới sản xuất làm việc cho hãng đĩa thời bấy giờ mới nhận thấy cái phong cách hơi lạ lạ, hơi khác thường của anh giám đốc nghệ thuật trẻ tuổi. Rốt cuộc thì Jacques Dutronc từ vai trò của một tác giả là trở thành ca sĩ khi ghi âm các sáng tác của chính mình. Đĩa đơn ghi âm đầu tay ăn khách một cách nhanh chóng, và điều đó giúp cho album đầu tiên của Jacques Dutronc phát hành vào mùa hè năm 1966 lập kỷ lục số bán với hơn 1 triệu bản được bán chạy. Các bài hát mà anh trình bày thời bấy giờ khai thác cùng một hướng đi với Eddie Mitchell và Johnny Hallyday. Các bản nhạc đậm đặc chất rock hơn so với các ca khúc nhạc nhẹ của các thần tượng nhạc trẻ thời bấy giờ như Sylvie Vartan, France Gall hay François Zardy. Còn các giọng ca nam ăn khách thời ấy như Christophe, Adamo hay Hervé Villa chủ yếu hát các bản tình ca, chẳng hạn như là bài Aline hay là Caprice Fini, đều là những tình khúc của mùa hè năm 1965. Ngay từ tập nhạc thứ nhì phát hành vào năm 1968, Jacques Dutronc đạt tới đỉnh cao với bài hát chủ đề của album là nhạc phẩm Il est 5h Paris s'éveille, 5 giờ sáng Paris thức dậy, khi bắt đầu chuyển qua phối hợp nhạc nhẹ với nhạc jazz. Trong các cuộc thăm dò ý kiến, bản nhạc 5 giờ sáng Paris thức dậy thường được bình chọn trên danh sách 10 ca khúc hay nhất trong bộ vườn tập các ca khúc tiếng Pháp.
Je suis le dauphin de la place Dauphine et la place Blanche à mauvaise mine. Les camions sont pleins de lait, les balayeurs sont pleins de balais. Il est 5h, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Les travestis vont se raser, les stripteaseuses sont raviés. Les traversins sont écrasés, les amoureux sont fatigués. Il est 5h, Paris
s'éveille. Paris s'éveille. Le café est dans les tasses, les cafés nettoient leurs glaces. Et sur le boulevard Montparnasse, la gare n'est plus qu'une carcasse. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Les banlieusards sont dans les gares, à la Villette on tranche le lard. Paris by night regagne l'écart, les boulangers font des bâtards. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. La tour Eiffel a froid aux pieds, l'Arc de Triomphe est rallumé. Et l'obélisque est bien dressé entre la nuit et la journée. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Les journaux sont imprimés, les ouvriers sont déprimés. Les gens se lèvent, ils sont brimés, c'est l'heure où je vais me coucher. Il est 5 heures, Paris se lève. Il est 5 heures, je n'ai pas sommeil.
Sự nghiệp của Jacques Dutronc thành công liên tục trong 8 năm liền. Nhưng kể từ năm 1973 trở đi, nhịp độ làm việc bắt đầu giảm dần, một phần cũng vì vợ anh, ca sĩ François Zardy mới sinh con trai, và Thomas Dutronc sau này nối bước cha mẹ, chọn ngành sân khấu để trở thành một ca sĩ Pháp ăn khách hiện thời. Thích nghi với hoàn cảnh gia đình, Jacques Dutronc từ ca hát chuyển dần sang đóng phim, và lâu lâu khi nào có hứng thì anh mới ghi âm đĩa hát. Khép lại giai đoạn này, anh ghi âm ca khúc ăn khách Gentleman Cambrioler, Tên trộm hào hoa, ca khúc chủ đề của loạt phim truyền hình ăn khách, phóng tác từ bộ truyện ngắn Arsène Lupin của nhà văn Maurice Leblanc. Trong giai đoạn sự nghiệp thứ nhì, Jacques Dutronc thành công trong đàn phim nhiều hơn là trong đàn nhạc. Và tính tới nay, trong nửa thế kỷ sự nghiệp, anh đã đóng trên dưới 40 bộ phim, tức là cao hơn gấp 3 lần số lượng tập nhạc mà anh đã cho phát hành.
J'aime les films de chez Castel, j'aime les films de chez Régine. J'aime les filles qu'on voit dans elles. J'aime les filles des magazines. J'aime les filles de chez Renault. J'aime les filles de chez Citroën. J'aime les filles des hauts fourneaux. J'aime les filles qui travaillent dans la chaîne. Si vous êtes comme ça, j'aime les filles de Camaret. J'aime les filles intellectuelles. J'aime les filles pour marrer. J'aime les filles qui font vieille France. J'aime les filles du cinéma. J'aime les filles de l'assistance. J'aime les filles dans l'embarras. Si vous êtes comme ci, téléphonez-moi. Si vous êtes comme ça,
các vai diễn, Jacques Dutronc đã 2 lần đoạt giải thưởng César của làng điện ảnh Pháp, một giải diễn xuất vào năm 1992, nhờ bộ phim của Maurice Pialat kể lại đoạn cuối cuộc đời của danh họa Van Gogh. Giải César thứ nhì là một giải thành tựu sự nghiệp được trao cho ông vào năm 2005. Sau hơn 10 năm vắng bóng làng nhạc, album phòng thu cuối cùng được ghi âm vào năm 2003, sĩ Jacques Dutronc bất ngờ xuất hiện trở lại trên sân khấu nhà hát Bercy vào cuối năm 2014 bên cạnh hai người bạn thân của anh là Eddie Mitchell và Johnny Hallyday. Già mà còn chịu chơi, lão mà vẫn gân cốt, ba thần tượng của dòng nhạc trẻ những năm 1960 lên sân khấu biểu diễn theo lối hát theo tour xoay vòng, mỗi người trình bày khoảng 15 ca khúc và một số bài được hát chung dưới dạng song ca hay tam ca, và chủ yếu là những bản nhạc tủ của những thập niên 60 và 70, thời cực thịnh của dòng nhạc rock và dòng nhạc nhẹ theo kiểu Pháp. Tuyển tập 10 sinh nhật của Jacques Dutronc, qua đó giới nghệ sĩ trẻ Pháp vinh danh bậc đàn anh, thật ra không có gì mới. Việc thay đổi phần phối khí hòa âm để làm cho các ca khúc thêm tân thời, để thích hợp hơn với thị hiếu nghe nhạc hiện giờ, vẫn còn hơi mờ nhạt nếu ta nghe lại so với các bạn nguyên tác. Tuy nổi danh sau các bạn đồng nghiệp cùng trang lứa, nhưng Jacques Dutronc lại tiên phong hơn về mặt ý tưởng. Từ thủ pháp ẩn dụ kết hợp từ tượng thanh trong bài Le Cactus, cho tới cách dùng hoán dụ kết hợp với danh từ riêng như thương hiệu quảng cáo trong bài Le Playboy, thủ pháp lấy chữ đầu câu trong nhạc phẩm J'aime les filles, tức là lặp đi lặp lại cùng một ca từ mở đầu cho mỗi câu hát, Jacques Dutronc đã mở ra một hướng đi hoàn toàn khác so với các nghệ sĩ nổi danh cùng thời. Đang xen ý tục trong lời thanh, cách chơi chữ thâm nghĩa bóng nhiều hơn là nghĩa đen, các bài hát của Jacques Dutronc gai góc chứ không trơn tru phản lặng như những gì mà các thần tượng nhạc trẻ thường hát. Trong góc vườn âm nhạc của những năm 1960, người khác thích những chùm hoa thơm cỏ lạ, thích du dương ru mộng tình hồng, trong khi Jacques Dutronc tự như một kẻ phá đám cuồng ngông, chỉ thích bồi đắp vun trồng, mà toàn là những cụm xương rồng.
Mais il la remercie de l'avoir accompagnée d'ailleurs.
Vous parlez sérieusement ou vous vous moquez de moi?
Ben non, il se moque pas d'elle, mais regardez, ses journaux, ses cigares, tout ça.
Changement d'originalité, c'est vrai. Savez-vous que nous nous séparons pour la première fois?
Vraiment, enfin, c'est pas très long. Et puis, ils partent le 15 jours.
Attendez un petit peu. Dois-je comprendre que vous allez passer ces 15 horribles jours sans compter les heures? Puisque vous partez en voyage.
Puisque nous nous quittons ce soir, mon cœur fait son apprentissage.
Je veux sourire avec courage. Vous avez posé vos bagages. Marche avant côté du couloir.
Et pour les grands signaux d'usage, préparez mon grand mouchoir. Dans un instant, le train démarre.
Je resterai seul sur le quai. Et vous me verrez dans la gare.
Me dire adieu là-bas avec votre bouquet.
Promettez-moi d'être bien sage.
Et retourner dans notre cage pour mieux entendre mon retour.
Eh bien voilà, vous avez une place tout à fait tranquille, sans voisine, sans vis-à-vis, personne pour vous déranger.
Ah, il espère que c'est les enfumeurs.
Oh, décidément, vous êtes un corrigé. Et moi qui pensais qu'un peu d'isolement vous aiderait à vous détendre.
Ah, et puis quoi encore?
Quý vị đang theo dõi chương trình tiếng Việt của đài RFI phát thanh từ thủ đô Paris. Một tạp chí của chúng tôi hôm nay đến đây kết thúc. Vào ngày mai, sau bản tin thời sự là bài học tiếng Pháp Comment vont les affaires, bài 59. Kế đến là tạp chí thể thao, lần này do Trọng Nghĩa phụ trách. Mời quý vị đón nghe. RFI đến đây xin tạm biệt quý thính giả và hẹn quý vị vào chương trình ngày mai cũng trên các băng tần thường lệ.
Et moi je déteste Paris.
Le contrôleur crie en voiture. l'enfoiré, il sait pourtant bien
que je dois rester, mais je jure que s'il crie encore une fois, moi je viens.